Kính chào các vị mục sư và hội thánh. Sau đây tôi tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Philip đoạn 2 từ câu 12 tới câu 18. Xin mời hội thánh cùng nghe. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ lại là lúc tôi vắng mặt, hãy càng thêm nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em và muốn làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, dầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới giây ngày của Đức Chúa Giêsu Christ, tôi có thể khoe mình rằng chúng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công, vì dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ của những đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với chúng tôi. Và giờ đây tôi xin mời mục sư Trần Văn Hùng. Xin mời hội thánh cùng an tọa.
Xin kính chào hội thánh. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con biết lời của Ngài là lời linh nghiệm, không phải bởi ý riêng mà có thể giải bài lời của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa hãy phán kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Xin Chúa ban ơn cho người nói cũng như người nghe được ơn của Chúa, để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý định tốt lành của Ngài. Những điều chúng con học sẽ áp dụng vào đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin kính chào thánh. Đề tài mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với hội thánh đó là bền lòng vâng giữ lời của Chúa. Trong Kinh Thánh có nhiều gương để kể lại cho chúng ta khi những người bắt đầu hầu việc Chúa hay là những người mới bắt đầu được Chúa kêu gọi thì họ luôn luôn vâng giữ lời của Chúa. Nhưng mà sau một thời gian thì họ còn không còn vâng giữ lời của Ngài nữa. Như trường hợp của vua Saul, khi ông mới được sức dầu lên làm vua thì ông vâng giữ lời của Chúa. Những điều gì Samuel hướng dẫn từ lời của Chúa thì ông vâng theo. Nhưng mà một thời gian sau thì ông bắt đầu không còn vâng lời của Samuel nữa. Cái lỗi thứ nhất của Saul đã làm khi ông không vâng lời của Chúa đó là ông dâng tế lễ. Công việc tế lễ này không phải là của Saul. Saul không phải là người Lê Vi, cho nên ông không được quyền dâng tế lễ. Mặc dù ông phải chờ đợi Samuel trong một thời gian dài, chúng ta không biết vì lý do nào mà Samuel đến trễ. Bởi vì cớ đó ông đã dâng tế lễ. Khi Samuel đến, Samuel đã quở trách ông. Ông đã không vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời truyền dạy. Và từ sự bất tuân mạng lệnh này dẫn đến sự bất tuân mạng lệnh khác. Cái lỗi thứ nhì của Saul vấp phải là khi ông đánh dân Amalek và theo lệnh của Đức Chúa Trời họ phải tiêu diệt dân Amalek không thương xót, với một mạng lệnh rất rõ ràng: mọi vật chi thở thì phải tận diệt. Nhưng mà Saul chỉ vâng theo lời Chúa có nửa vời thôi. Ông diệt dân nhưng mà ông giữ lại Aga là vua của dân Elimelech, và ông chỉ diệt đi những súc vật không có giá trị, còn những cái súc vật tốt có giá trị thì ông lại giữ lại. Khi Samuel chất vấn ông, hỏi ông: sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào cướp của làm điều ác trước mặt Ngài? Vua Saul đã lý luận rằng Tôi có nghe theo lời Chúa, tôi có làm xong lời Chúa sai tôi làm. Nhưng dân sự đã giữ lại những điều tốt nhất đặng dâng cho Đức Chúa Trời của ông. Vua Sa-lơ đã bất tuân mạng lệnh của Chúa, là một mạng lệnh tận diệt. Sa-bên đã trách tội Sa-lơ không vâng phục, mà rằng vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật và sự cố chấp giống như thờ hình tượng. Kinh Thánh cũng ghi lại một gương của một người bền lòng vâng giữ lời Chúa kể từ khi còn rất trẻ cho đến lúc đầu râu tóc bạc. Lúc còn trẻ đã dám từ chối đồ ăn ngon của vua ban và rượu vua uống vì không muốn bị ô uế, và vẫn tiếp tục giữ mối tương giao đó với Đức Chúa Trời dù cho có lệnh cấm của vua Darius trong 30 ngày không ai được quyền cầu khẩn các thần của mình. Ngoài vua, nếu bất tuân sẽ bị ném vào hang sư tử. Vì bền lòng vâng giữ lời Chúa, nhất định không thỏa hiệp dù biết rằng mình sẽ bị ném vào hang làm mồi cho sư tử, Daniel vẫn nhất định vâng giữ lời Chúa cho đến lúc về già, vẫn tiếp tục vâng giữ lời Chúa. Đây là một gương sáng của một người bền lòng vâng giữ lời Chúa. Phaolô khi viết thơ cho con dân của Chúa ở tại hội thánh Philip đã nói rằng: ấy vậy, hỡi kẻ yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà mới lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Hai chữ ấy vậy bắt đầu từ câu 12 là sự móc nối của cái phần ở trên, phần thượng văn ở trên từ câu 5 đến câu 11. Các tín hữu ở tại Philip đã thấy được gương vâng phục của Đức Chúa Giêsu. Ngài đã vâng phục Đức Chúa Cha thế nào thì họ cũng nên vâng phục theo Ngài thế ấy. Trong cái câu trên, phần trên thì sứ đồ Phaolô dùng chữ vâng phục, và câu 12 thì ông dùng chữ vâng lời. Thật ra trong nguyên văn nó chỉ có một nghĩa mà thôi. Tâm tình của Chúa Giêsu là tâm tình vâng phục, và tâm tình của người tin Chúa cũng phải là tâm tình của một người vâng phục hay là vâng lời. Đối với sứ đồ Phaolô, hội thánh Philip, ông gọi họ, những con dân ở Chúa, là anh em, là những kẻ rất yêu dấu, để khuyên bảo họ. Khi sứ đồ Phaolô có cơ hội truyền bá đạo Chúa ở tại Philip, ông gần gũi họ, ông dạy dỗ họ, thì họ đã vâng theo mạng lệnh của ông. Và giờ đây khi ông không còn ở nơi đó nữa, ông bị cầm tù ở tại La Mã, thì ông nghe rằng ở tại đó hội thánh có sự cạnh tranh, hội thánh có bè phái, hội thánh có người chỉ biết tìm kiếm tư lợi riêng mà không chăm lo cho người khác, không nhìn về lợi ích của người khác. Khi biết được tin này, vị sứ đồ đã dạy rằng sự vâng lời càng phải được thực hành hơn nữa khi ông vắng mặt. Tâm lý chung của chúng ta thường thì chỉ vâng lời người trên của mình khi người đó có mặt, còn nếu mà người đó không có mặt thì thôi. Đó là lý do ở trong các hãng xưởng người ta có một người đốc công để mà đốc thúc những người công nhân làm việc. Ngay cả ở trong gia đình Nhiều khi con cái vâng lời cha mẹ khi cha mẹ có mặt, nhưng mà khi cha mẹ không có mặt, nhiều khi không có vâng lời. Chúng ta thường nghe cái câu vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Có cha mẹ ở đó thì con cái rất là lễ phép, vâng theo. Nhưng mà cha mẹ không có ở đó thì muốn làm gì làm, mặc ý, mặc tình. Nhưng mà là con dân của Chúa, Phaolô không dạy chúng ta làm như vậy. Trong Côlôse, khi viết thơ cho tín hữu ở Côlôse, ông dạy họ làm việc gì cũng phải như là làm cho Chúa, chứ không phải làm như người ta. Nên con dân của Chúa dù có mặt Chúa hay không cũng phải làm một cách ngay thật, ngay thẳng. Là con dân Chúa, chúng ta cần được khích lệ, nên giữ mình ngay cả những lúc mà không có ai ở cạnh mình. Điều này rất là khó. Có người thì nhiều khi chúng ta cố gắng giữ, nhưng mà nếu mà không có ai giám sát, đôi khi chúng ta không có vâng theo cái mạng lệnh của người trên của mình. Ở đây Phaolô khuyên con dân Chúa ở tại hội thánh Philip rằng họ phải vâng lời người lãnh đạo thuộc linh của mình, là điều cần phải có nơi người được hướng dẫn và chăm sóc. Đây là điểm căn bản nhất để con dân Chúa học tập vâng theo lời của Chúa. Vì nếu chúng ta không vâng theo lời người Chúa dùng để hướng dẫn mình, thì làm thế nào chúng ta có thể vâng theo lời Chúa là đấng mà mình không thấy bằng mắt thường được? Vì vậy trong tinh thần vâng phục, Phaolô đã khuyên các tín hữu Philip rằng hãy bền lòng vâng phục Chúa cứu thế Giêsu. Trong phân đoạn kinh thánh này có một cái câu, đó là hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt và run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Có thể đọc cái câu này làm cho chúng ta bối rối, bởi vì kinh thánh dạy rằng sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời, đây là ơn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chứ không phải bởi công việc thiện lành mà chúng ta làm. Trong 13 thư tín của Phaolô, ông luôn nhấn mạnh sự cứu rỗi không bởi việc làm, nhưng bởi đức tin nơi Chúa cứu thế. Trong Galati, Roma, ông luận điều này rất rõ ràng. Hầu như con dân Chúa đều thuộc câu Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 và câu 9. Câu đó nói rằng vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai có thể khoe mình. Ý Phaolô muốn nói rằng sự sống đời đời là do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta như một tặng phẩm biếu không, nhưng là con dân Chúa nhận món quà đó phải sống theo ý Ngài, phải thể hiện đời sống theo lời của Chúa. Cái chữ run rẩy sợ không có nghĩa là sợ hãi trong tinh thần của một người nô lệ. Một người nô lệ mà gặp chủ của mình thì rất là sợ hãi, bởi vì không biết điều gì sẽ xảy đến cho mình. Nhưng mà cái từ run rẩy ở đây, ý sứ đồ Phaolô muốn nói rằng con dân của Chúa cần phải giữ gìn đời sống của mình một cách cẩn thận, phải có một đời sống thánh khiết thực tiễn. Trong sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời đã làm phần của Ngài. Khi một người bắt đầu tiếp nhận Chúa thì được Ngài kể là công bình, hay còn gọi là công chính, hay là còn gọi là xưng nghĩa. Và từ pháp lý có nghĩa là tha bổng, tráng án, không kể là có tội nữa. Sau khi được tráng án, được tha bổng, đời sống của người đó phải hướng về Chúa. Đó là một đời sống mà sứ đồ Phaolô gọi là nên thánh. Nên thánh có nghĩa là biệt riêng ra cho Chúa. Chúng ta phải biệt riêng ra cho Ngài để Chúa sử dụng. Và đối với các tín hữu ở tại Philip, họ đã tiếp nhận Chúa, họ đã tin Chúa, cho nên họ đã có sự cứu rỗi. Nhưng mà về phương diện nên thánh thì họ phải có một đời sống vâng phục giống như Chúa Giêsu. Trong sự cứu rỗi toàn diện, con người chúng ta được xưng nghĩa chưa đủ, nhưng mà cần phải tiến lên một bậc để trở nên nên thánh. Trong sự cứu rỗi, sự xưng công bình chỉ bởi đức tin, nhưng mà trong sự nên thánh, đức tin của sự cứu rỗi cần phải hành động, cần phải được thấy rõ ở trong đời sống của người tin. Cho nên Gia Cơ đã viết như thế này: về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Ngày nay có nhiều cơ đốc nhân lý luận rằng với bản chất tội lỗi cho nên tôi không thể nào sống thánh khiết như Chúa muốn hay là giống như Chúa được. Ở đây không phải là con người chúng ta sống, nhưng mà để Chúa sống trong chúng ta và qua chúng ta. Ở trong Galati đoạn 2 câu 20, sứ đồ Phaolô viết: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Ở đây không phải chúng ta sống, nhưng mà Chúa sẽ sống ở trong chúng ta để thay đổi bản chất của con người cũ. Nếu Chúa sống ở trong tôi thì tôi phải lộ ra bản tánh của Ngài trong sự vâng lời, trong sự nhịn nhục, trong sự yêu thương, trong sự khiêm nhường. Có một câu chuyện kể rằng hai mẹ con đi học trường Chủ nhật về. Người mẹ hỏi người con: hôm nay cô giáo trường Chủ nhật dạy con điều gì? Đứa con nói: dạ hôm nay cô giáo trường Chủ nhật dạy con Đức Chúa Trời của mình là Đức Chúa Trời to lớn vĩ đại lắm, phải không mẹ? Mẹ nói: phải, Đức Chúa Trời mình là Đức Chúa Trời to lớn vĩ đại. Người con nói là: cô giáo dạy rằng nhưng mà nếu mà mình tin Chúa đó thì Chúa sẽ sống ở trong mình, phải không mẹ? Mẹ nói: phải, nếu mà mình tin Chúa thì Chúa sẽ ở trong mình. Rồi người em bé đó nói: mẹ, như vậy Chúa là lớn, mình thì nhỏ, mà Chúa ở trong mình thì như vậy Chúa phải lòi ra, phải không mẹ? Chúa phải lộ ra, phải không mẹ? Người mẹ cũng bối rối. Nếu mà Chúa ở trong mình thì Chúa phải lộ ra, Chúa phải lòi ra cái bản tánh yêu thương, khiêm nhường, nhịn nhục, nhất là gương vân phục hạ mình của Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta qua nhiều thế kỷ qua. Chẳng những chúng ta bền lòng vâng phục Chúa, nhưng mà cũng phải bền lòng hầu việc Chúa. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Phaolô có cái niềm tin rằng Chúa ban cho con người có ước muốn, có khát vọng, có ý chí và sức mạnh để làm theo ý của Ngài. Và Ngài cũng cảm động trong lòng của chúng ta để chúng ta có thể thực hiện ước muốn đó một cách vui vẻ, không phàn nàn hay là cãi cọ. Chữ lầm bầm chỉ về sự than phiền, bất mãn. Đây là biểu lộ cái thái độ của người chẳng tin và quên ơn của Chúa. mà dân Israel đã đối với Chúa trong đồng vắng, đến nỗi Đức Chúa Trời đã thành nộ mà sai lửa từ trời thiêu đốt họ. Môi-se phải cầu nguyện xin Chúa nguôi cơn giận thì lửa mới ngưng lại. Và chữ lưỡng lự trong các bản dịch mới thì dịch là cãi cọ. Đây là thái độ bất phục tùng, cũng như dân Israel trong hành trình về đất hứa, họ đã bất phục tùng mạng lệnh điều răn của Chúa. Vì cớ lầm bầm không làm theo ý tốt của Ngài mà họ phải đi lang thang ở trong sa mạc trong vòng 40 năm. Vì vậy là con dân của Chúa có cái gương của những người đi trước để chúng ta tránh. Nên con dân của Chúa nên tránh lầm bầm, cãi cọ, mà hoàn toàn hầu việc Chúa theo ý tốt của Ngài, không nghi ngờ hay thắc mắc. Bởi vì nghi ngờ, thắc mắc làm cho chúng ta dễ ngã lòng, bỏ cuộc. Phần Đức Chúa Trời khi tin Chúa thì Ngài hành động bên trong của tín nhân bởi Đức Thánh Linh để ban cho con dân Chúa một tâm tánh mới, một ý chí ham thích sự thánh khiết, và có quyền năng để cảm động lòng chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Nhưng mà phần con người phải đóng góp phần của mình để thực hiện ý định của Chúa mà Chúa đã cảm động, để ở trong đời sống có thể lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, trong sự hầu việc Chúa, đôi khi chúng ta bị chỉ trích, đôi khi chúng ta bị người khác phê bình, cho nên dễ làm cho mình nản lòng, bỏ cuộc. Câu chuyện Mary đập bể chai dầu cam tùng quý giá và đổ dầu thơm trên đầu của Chúa để sức cho Ngài là một câu chuyện quen thuộc mà hầu như con dân Chúa ai cũng biết. Khi làm việc này, Mary đã bị chỉ trích một cách nặng nề của những người chung quanh. Ngay cả các môn đồ của Chúa cũng chỉ trích điều này, hỏi rằng tại sao hoang phí vậy, tại sao không bán nó để được 300 denier mà giúp cho người nghèo, mà lại đập vỡ một chai dầu quý giá để sức lên đầu của Chúa. Thật ra khi làm việc này, những người làm việc này thấy được ý tốt, Mary thấy được ý tốt, Chúa khen. Nhưng mà những người chung quanh không thấy được, không hiểu được, cho nên đã bị chỉ trích. Vấn đề là chúng ta đối diện với sự chỉ trích như thế nào. Trước những lời chỉ trích của người khác, nếu động cơ của chúng ta phục vụ Chúa là trong sạch, là đúng, thì mình không cần bận tâm, bởi vì Chúa sẽ bênh vực cho chúng ta. Khi người khác chỉ trích Mary, Chúa đã bênh vực cho cô. Chúa nói rằng hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi, người đã làm một việc tốt cho ta. Cho nên đừng vì những lời phê phán của người khác mà ngã lòng, nhưng mà phải bền lòng hầu việc Chúa. Trong sự bền lòng hầu việc Chúa, sứ đồ Phaolô viết cho con dân của Chúa ở thánh Philip rằng: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại ở giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian. con dân của Đức Chúa Trời, mặc dù ở giữa môi trường đạo đức băng hoại, hung ác, có nghĩa là người xa cách lẽ thật, chỉ về sự giả dối, nhưng mà đời sống của con dân Chúa phải không tì, không vít, không chỗ trách được. Đây là một đời sống thánh khiết, từ ở trong tâm trí, trong lòng và trong hành động, là điều trọn vẹn, tránh khỏi mọi ô uế của thế gian, để người ta tôn quý đạo của Chúa. Con dân của Đức Chúa Trời còn được gọi là con sáng láng, vì Ngài là sự sáng của thế gian. Giăng nhất đoạn 1 câu 5, Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian. Do đó người thuộc về Chúa là con dân của Chúa. Chúng ta cần phải để ánh sáng của mình phản chiếu soi ra trong nơi tối tăm, phản chiếu đời sống của Chúa Giêsu của mình đến với những người khác. Phaolô dạy rằng giữa một thế gian truy đồi, con cái của Chúa phải sống thánh khiết, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Chữ đạo sự sống trong bản dịch mới là lời sự sống. Và giữa thế gian lầm lạc, Cơ đốc nhân cần giữ lấy lời của Chúa. Và chính sự giữ lấy lời sự sống khiến cho con dân của Chúa có thể chiếu sáng như đuốc ở thế gian. Nếu không có lời sự sống, chúng ta không thể nào chiếu sáng như đuốc thế gian. Cho đến khi có lời sự sống ở trong mình thì mới có thể chiếu sáng, mới làm ngọn đuốc chiếu sáng cho thế gian. Ngày nay mặc dù Hội Thánh của Chúa đã cố gắng rao truyền những sứ điệp cứu rỗi thiện lành của Chúa, nhưng mà vẫn không thu hút được nhiều người, vì cớ có nhiều người trong vòng chúng ta sống không xứng hiệp với lời, với sứ mạng đó, sứ điệp đó, cho nên không được thu hút. Người ta không thu hút Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài là do đời sống của nhiều con dân của Chúa, nhiều người trong chúng ta, trong đó có tôi, để người ta khước từ gia nhập Hội Thánh, vì họ thấy những người mang danh Cơ Đốc nhân không khác gì họ. Mahatma Gandhi tuy xuất thân là một người trong ở gia đình theo Ấn Độ giáo, ông rất ngưỡng mộ Chúa Giêsu và vô cùng cảm kích những bài giảng của Chúa Giêsu, nhất là những bài giảng ở trên núi của Ngài được ghi ở trong Matthew chương 15. Những phước lành ở trong cái bài giảng này đã gợi hứng cho ông để chủ trương bất bạo động. Ông tranh đấu bất bạo động. Thêm vào đó, Gandhi cũng tin chắc rằng Cơ Đốc giáo là giải pháp để tránh được phân chia giai cấp ở tại xã hội Ấn Độ trong nhiều thế kỷ qua. Trong các tôn giáo khác ngoài Ấn Độ giáo ra, không có một tôn giáo nào làm cho Gandhi thích thú như là Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, Gandhi đã cự tuyệt, từ bỏ tôn giáo của mình để theo Cơ Đốc giáo. Tiến sĩ Stanley Jones là một giáo sĩ của Hội Thánh Giám Lý, có lần đã nói với ông rằng: Gandhi ơi, mặc dù ông thường trích dẫn lời dạy của Chúa Giêsu, nhưng sao ông không trở thành môn đồ của Chúa? Ông luôn kháng cự việc trở thành môn đồ của Chúa vậy. Gandhi đã trả lời như sau: Ồ không, tôi không cự tuyệt Chúa Giêsu của quý vị đâu. Tôi rất yêu mến Chúa cứu thế của quý vị. Có điều, trong nhiều tín đồ trong vòng quý vị không giống Chúa Cứu Thế chút nào. Mạng lệnh của Phao-lô thách thức con dân của Chúa, thách thức cơ đốc nhân phải có trách nhiệm nêu gương sáng. Đời sống của con đốc dân Chúa phải không tì, không vít, không chỗ trách được trước một thế giới thiếu chân thật, đầy xấu xa, tội lỗi. Phải sống như đuốc chiếu sáng ở giữa thế gian. Muốn như vậy, quý ông bà, anh chị và tôi phải giữ lời Chúa ở trong lòng mình, phải có lời Chúa ở trong lòng mình mới có thể chiếu sáng ra được. Thi Thiên thứ 119 câu 105 nói rằng: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Nhờ đó, nhờ lời của Chúa, chúng ta mới có thể tỏa sáng trong đêm tối. Nếu không có lời của Chúa, chính mình đã bước đi trong bóng tối thì làm sao có thể đem lại sự sáng cho những người xung quanh, có thể soi rọi như là sao ở trên trời, như đuốc của thế gian. Daniel được vua Darius của người Medi thương mến và trọng dụng. Ông giữ một vai trò rất cao ở trong triều đình Ba Tư, đã khiến cho các quan ở trong triều đình ghen ghét, và họ cố tình tìm cách để mà hãm hại ông. Nhưng mà những kẻ thù này không tìm được một cái lỗi lầm nào ở trong đời sống của ông. Họ nói rằng: chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Daniel. Cho nên họ đã đổi qua một phương pháp khác, đó là tấn công vào đời sống tâm linh của Daniel. Bởi vì họ khám phá ra rằng Daniel có thể nhượng bộ về điều gì, nhưng mà dứt khoát Daniel không nhượng bộ, không thỏa hiệp trong đời sống đức tin. Daniel đã bất tuân mạng lệnh của vua, mặc dù biết rằng điều này sẽ gây hại cho mình, cho sinh mạng mình. Nhưng mà dầu vậy, ông cũng quyết lòng vâng giữ lời của Chúa, sống một đời sống không tì, không vít, không chỗ trách được, và bền lòng vâng giữ lời Chúa. Cho đến những người tìm cách tố cáo của ông, không tìm một lỗi nào ở trong ông. Đây là điều sứ đồ Phao-lô muốn con dân của Chúa, muốn quý ông bà, anh chị em và tôi. Chúng ta sống giữa một thế gian mờ tối, người ta cố tìm vạch một điểm xấu, một lỗi nào ở trong đời sống của mình, nhưng mà người ta không tìm được. Giống như Daniel, mới có thể chiếu sáng như đuốc ở trong thế gian. Đời sống của con dân Chúa phải là như vậy. Quý ông bà, anh chị em và tôi, khi tiếp nhận lời Chúa, khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm Chúa đời sống của mình, chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Có nhiều người chỉ muốn nhận được sự cứu rỗi rồi đứng ở đó, nhưng không. Chúa muốn con dân của Chúa sau khi nhận sự cứu rỗi rồi phải tăng trưởng, phải tấn tới, phải hiểu biết Chúa càng hơn. Đây là điều Chúa muốn. Đời sống của con dân Chúa sau khi tin Chúa phải được thánh hóa, phải trở nên giống như Chúa Giê-xu. Đừng lý luận rằng tôi là con người có bản chất của một con người tham sân si thì làm sao có thể sống giống như lời dạy của Chúa. Hãy để Chúa Giê-xu sống ở trong chúng ta, sống qua chúng ta, để thể hiện bày tỏ sự sáng của Chúa Giê-xu cho những người lân cận của mình. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bạn chị em, để chúng ta vừa muốn vừa làm, sống đẹp để Chúa, bền lòng vâng giữ lời Chúa, sống giữa thế gian như là một ngọn đuốc soi sáng cho những người xung quanh. Amen. Xin chúng ta hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa đã được đem lại cho hội thánh của Ngài. Xin Chúa dùng lời của Chúa không phải như một bài giảng thuyết suông, nhưng mà lời có năng quyền của Chúa, không phải là lời văn tự, nhưng mà lời của sự sống bởi Đức Thánh Linh của Ngài. Xin Thánh Linh vùi giúp cho chúng con, để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Chúng con sống xứng đáng với danh phận là cơ đốc nhân, là những người như là sống giữa thế gian này. Đời sống của chúng con tỏa sáng như đuốc chiếu sáng ở trong thế gian. Chúng con biết chúng con không làm được, nhưng mà chúng con xin Chúa làm điều này trong lòng chúng con. Xin Chúa sống trong chúng con để biến đổi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con hiệp chung cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen.